Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 5 2015. Trung Quốc xách nhiều máy bay tuần tra của Philippines ở Biển Đông. Hàn Quốc tìm cách ngăn chặn ngư dân Trung Quốc đánh cá trái phép. Anh bầu cử quốc hội với dự báo kết quả sát sao giữa công đảng và đảng bảo thủ. Cuba cung cấp thông tin trữ lượng dầu khí cho Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam lại phá giá tiền đồng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Bầu cử quốc hội Anh và chiến thuật bỏ phiếu giờ chót. Thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, máy bay tuần tra của Hải quân Philippines tại Biển Đông đã bị Trung Quốc hù dọa ít nhất 6 lần trong 3 tháng qua. Đó là lời báo động của tư lệnh Philippines đặc trách khu vực Biển Đông với Thượng viện Philippines ngày hôm nay. Theo viên tư lệnh này, Bắc Kinh đang từng bước độc chiếm Nam Hải, tức là Biển Đông.
Trong cuộc điều trần tại Thượng viện vào ngày hôm nay 7 tháng 5, Phó Đô đốc Alexander Lopez, chỉ huy trưởng vùng Tây Philippines cho biết ít nhất Trung Quốc đã 6 lần hù dọa sách nhiễu phi cơ tuần tra của Philippines gần vùng biển bị Trung Quốc tranh giành chủ quyền. Mặc dù máy bay Philippines còn ở trong không phận quốc tế, nhưng phía Trung Quốc đã qua làn sóng vô tuyến cảnh cáo phi công Philippines xâm nhập vùng an ninh quân sự của Trung Quốc. Tướng Alexander Lopez cho biết thêm, phi cơ tuần tra của Philippines đã bất chấp những lời đe dọa này, nhưng ông không nói rõ là xảy ra vào thời gian nào. Được Reuters đặt câu hỏi, một sĩ quan cao cấp khác của Philippines cho biết các động thái đe dọa của Trung Quốc bắt đầu từ 3 tháng nay. Vị sĩ quan này nhận định Trung Quốc đang thăm dò phản ứng để xem tình hình có thuận lợi để ban hành vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Nam Hải hay không. Hình ảnh vệ tinh do Hoa Kỳ cung cấp cho thấy Trung Quốc đang bồi đắp chung quanh 7 bãi đá ngầm và xây dựng phi đạo. Cho đến nay, Bắc Kinh chỉ mới điều tàu chiến vào khu vực Trường Sa, nhưng chưa huy động không quân vì khoảng cách rất xa đối với tầm hoạt động của máy bay Trung Quốc.
Một nhà phân tích Philippines cũng cho rằng Trung Quốc đang tiến hành các bước để tiến tới thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Trang thông tin ABS-CBN News.com hôm nay trích dẫn lời giáo sư Richard Haydarian cho rằng cái sườn của vùng phòng không này đang được thiết lập dựa trên các hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc ở Biển Đông. Giáo sư Haydarian nói rằng, với một hệ thống phi đạo, với lực lượng bán quân sự và lực lượng quân sự tuần tra được triển khai ngày càng nhiều, Trung Quốc có thể kiểm soát không chỉ các vùng biển đang tranh chấp mà cả không phận trên các vùng đó. Giáo sư Haydarian còn cảnh báo là một khi thiết lập vùng phòng không và tiến hành ngày càng nhiều cuộc tuần tra trên biển và trên không, Trung Quốc sẽ đẩy các nước khác khỏi khu vực này và chặn các đường tiếp vận của những quốc gia đang chiếm giữ những đảo khác. Nhà phân tích Philippines vừa đưa ra lời cảnh báo đó trên sau khi hôm qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, để phản ứng lại việc lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật mở cuộc tập trận chung đầu tiên ở Vịnh Manila với kịch bản là tấn công giải cứu một tàu chở hàng đang bị cướp biển khống chế. Cả Manila lẫn Tokyo đều đang đối đầu với những hành động xác quyết chủ quyền ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như ở Biển Hoa Đông, nơi mà Bắc Kinh cũng đã thiết lập một vùng nhận dạng phòng không. Tàu cá Trung Quốc hiện diện trong vùng đặc quyền của Hàn Quốc ngày càng đông. Tuần duyên Hàn Quốc dự trù tăng cường các biện pháp bảo vệ các nguồn hải sản quốc gia. Cơ quan tuần duyên tại Incheon không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí trong trường hợp cần thiết để xua đuổi tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền của Hàn Quốc.
Hãng thông tấn Pháp AFP trích lời lãnh đạo đơn vị tuần duyên Hàn Quốc tại Incheon là ông Yoon Bun Do. Theo đó, Hàn Quốc không loại trừ khả năng dùng súng và kể cả tại bác trang bị trên các tàu tuần tra để đối phó với ngư dân Trung Quốc ngày càng ồ ạt đổ vào các vùng biển thuộc chủ quyền khai thác của Hàn Quốc. Về phần mình thì Giám đốc Cơ quan Giám sát Ngư nghiệp Hàn Quốc ông Lee Quang Nam cho biết là năm ngoái ngư dân Hàn Quốc bị thiệt hại khoảng 675.000 tấn hải sản do các hoạt động đánh bắt trái phép từ phía Trung Quốc. Ngành ngư nghiệp của Hàn Quốc cũng bị thất thu khoảng 1,3 ngàn tỷ won, tức là tương đương với 1,2 tỷ đô la. Trước mắt Bắc Kinh chưa có phản ứng chính thức về quyết định trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ tuyên bố một cách chung chung là cố gắng đào tạo hướng dẫn các ngư dân để tránh xảy ra sự cố. Tình trạng ngư dân Trung Quốc hiện diện trong các vùng biển của Hàn Quốc có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Ngư dân ở đảo Dacheon than phiền là gần đây nhiều tàu cá Trung Quốc đã giả dạng là tàu cá của Bắc Triều Tiên để thâm nhập vào các vùng đặc quyền của Hàn Quốc. Theo lời một ngư dân tại chỗ được AFP trích dẫn thì mối đe dọa đến từ các tàu cá Trung Quốc còn nguy hiểm hơn cả so với các tàu cá của Bắc Triều Tiên.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, tại Indonesia, hôm nay tòa án tối cao Jakarta thông báo hoãn xem xét đơn kháng án của tử tù người Pháp Serge Alawi tới ngày 13 tháng 5. Như vậy là phạm nhân người Pháp sẽ được hoãn thi hành án thêm một thời gian.
Chủ tịch tòa án thông báo, do luật sư bào chữa của bị cáo vắng mặt vì bị ốm, phiên xét xử sẽ hoãn tới ngày 13 tháng 5. Từ giờ tới lúc đó, không một quyết định nào sẽ được đưa ra. Trong đơn kháng án, Serge Alawi, 51 tuổi, phản đối quyết định cách đây vài tháng của Tổng thống Indonesia Joko Widodo bác đơn xin ân xá vì cho là thiếu lý do. Tử tù người Pháp bị kết án tử hình vào năm 2007 và lẽ ra đã bị hành quyết ngày 29 tháng 4 vừa qua cùng với 8 người khác. Chính quyền Indonesia viện dẫn một trong những đơn kháng án của tử tù này vẫn đang trong quá trình xem xét để giải thích việc tạm hoãn thi hành án đối với Serge Alawi vào phút chót. Quyết định tử hình của Tổng thống Widodo đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt. Nước Pháp tiến hành nhiều biện pháp ngoại giao để phản đối án tử hình. Ngoại trưởng Laurent Fabius đã nêu lên quan điểm trên trong một bức thư gửi tới người đồng nhiệm Indonesia hồi tháng 4 vừa qua. Qua đó, ông cũng chỉ trích những sai sót trong ngành tư pháp Indonesia.
Chuyển sang thời sự châu Âu, hôm nay các cử tri Anh đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Các phòng phiếu đã mở cửa từ 7 giờ sáng. Theo giới quan sát, tỷ lệ phiếu sẽ rất sát sao giữa hai đảng lớn là Công đảng và Đảng Bảo thủ. Không một đảng nào có thể giành được đa số, và bám sát sau đó là các đảng nhỏ. Từ London, thông tin viên Muriel Denkhoa nêu ra một số kịch bản sau cuộc bầu cử hôm nay.
En cas de parlement suspendu, de nombreux scénarios sont possibles.
Trong trường hợp không có đa số tại quốc hội, rất nhiều kịch bản có thể xảy ra. Liên minh để thành lập chính phủ như cách đây 5 năm, hoặc liên minh không chính thức, hoặc thành lập một chính phủ thiểu số, được các đảng nhỏ liên minh trong Hạ viện ủng hộ trong từng đợt bỏ phiếu. Chính trưởng Anh chắc chắn sẽ như vậy, và điều này đã dẫn tới một cuộc chiến để thành lập chính phủ sắp tới. Dù không đạt được đa số phiếu tuyệt đối, đảng bảo thủ hy vọng hơn Công đảng khoảng 10 ghế và khẳng định đảng này tiếp tục điều hành đất nước. Nhưng phía Công đảng phản bác lại là không điều nào được ghi như vậy trong luật pháp Vương quốc Anh và tố cáo ông David Cameron có ý đồ muốn tiếp tục làm thủ tướng. Người đứng đầu Công đảng, ông Ed Miliband cho rằng ông cũng có thể thành lập chính phủ và có thể dựa vào các tổ chức cánh tả khác khi bỏ phiếu tín nhiệm tại nghị viện. Trên thực tế, vấn đề chính là tính hợp pháp. Chính phủ nào nhận được sự ủng hộ của nghị viện thì sẽ đứng ra lãnh đạo đất nước. Tóm lại, nếu kết quả thăm dò không nhầm lẫn thì các cuộc thương thảo sẽ rất lâu, quyết liệt và kéo dài trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần lễ.
Về phần ông Sơn Trần, một trí thức Việt Nam sống tại Anh, thì cho biết các nhà báo và các nhà phân tích nhận định khả năng có thể xảy ra nhất là thành lập một chính phủ liên hiệp giữa hai đảng giống như hiện nay.
Các cái nhà báo, các cái nhà nghiên cứu đó nghiêng về cái giải pháp chính phủ sẽ là một chính phủ liên hiệp giữa hai đảng giống như cái chính phủ hiện tại mà do ông Cameron làm thủ tướng và cái ông Kết, tức là cái lãnh tụ của cái đảng Dân Chủ Tự Do làm phó thủ tướng, và các bộ thì cũng chia nhau theo cái tỷ lệ các cái dân biểu ở trong Hạ nghị viện. Không khí rất là căng thẳng, cái cuộc bầu cử này nó rất vui là vì cái thế nó ngang ngửa như vậy cho nên nó rất là sôi nổi. Cái cuộc bầu cử này nó có điểm đặc biệt đó là trong cái tình hình suy thoái kinh tế đó, từ năm 2008 đó, thì nước Anh bây giờ đang bắt đầu phục hồi từ từ. Vì vậy mà các ứng cử viên chính của ba cái đảng lớn đều hứa rằng là đẩy mạnh cái việc phục hồi kinh tế. Đó là một điểm. Điểm thứ hai là cái tình hình ở Trung Đông đó, nó sôi động, nó ảnh hưởng đến quyền lợi của nước Anh về cái vấn đề khủng bố hay là IS. Cho nên các ứng cử viên cũng có tập chú về cái chính sách làm thế nào để mà tránh cái nạn khủng bố cho Âu Châu, cho nước Anh và cho toàn cầu. Cái khuynh hướng mà muốn tách rời nước Anh ra khỏi EU đó, muốn tách ra khỏi Liên Âu đó, không phải là một khuynh hướng mạnh. Sau một cái thời gian đồng euro đó, nó đứng vững đó, thì người Anh họ thấy rằng là họ có sự tin tưởng nào đó vào cái giá trị của cái đồng tiền Anh. Chính vì vậy mà cái việc này tôi nghĩ là nó sẽ không xảy ra dù cho cái đảng nào có cái khuynh hướng bảo thủ cho cái truyền thống của nước Anh. Hiện giờ cái khuynh hướng đó trong đảng bảo thủ nó không có bao nhiêu người.
Vừa rồi là ông Sơn Trần, một nhà trí thức Việt sống tại nước Anh, nói về cuộc bầu cử quốc hội Anh ngày hôm nay. Về tình hình tại Ukraine, theo cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, lực lượng phiến quân Ukraine thân Nga đang chuẩn bị những hoạt động quân sự mới tại miền Đông, vi phạm thỏa ước ngừng bắn ký kết tại Minsk.
Ngày hôm qua, 6 tháng 5, trong cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tuyên bố có nhiều dấu hiệu cho thấy phe ly khai do Nga ủng hộ chuẩn bị một số hoạt động quân sự đi ngược lại thỏa thuận Minsk. Tuy thẩm định phe thân Nga sắp tấn công ở miền đông Ukraine, nhưng chủ nhân Lầu Năm Góc vẫn biện minh cho quyết định của Tổng thống Obama không viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev, với lý do, xin trích, trừng phạt kinh tế cộng với dầu khí mất giá là những yếu tố có thể tác động lên thái độ của Nga. Theo tường thuật của AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận với các thượng nghị sĩ Mỹ là ông không dám đoan chắc các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ mang lại kết quả, nhưng theo ông, đây là phương tiện chính yếu để gây sức ép với Moscow, trong khi Hoa Kỳ giúp Ukraine tự vệ với những trang thiết bị không sát thương. Bộ trưởng Ashton Carter sẽ điều trần tại Thượng viện trong bối cảnh tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine sôi động trở lại. 5 binh sĩ Ukraine đã tử thương trong 24 giờ qua. Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết phiến quân không ngưng tiếng súng, bất chấp lệnh ngưng bắn có hiệu lực từ giữa tháng 2 đến nay. Vào lúc tình hình an ninh ở đông Ukraine suy thoái, thì ngày hôm qua tại thủ đô Minsk của Belarus, đại diện của chính phủ Kiev, của phe ly khai thân Nga, của Moscow và Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE gặp nhau lần đầu tiên để xem xét diễn tiến tình hình từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực. Cả 4 phái đoàn đều tuyên bố đạt được kết quả xây dựng.
Về tình hình chính trị nội bộ Pháp, ngành tư pháp của Pháp khẳng định các cuộc nghe lén điện thoại mà đã dẫn đến việc truy tố ông Nicolas Sarkozy là hoàn toàn hợp pháp, tạo thêm một trở ngại lớn cho tham vọng trở lại nắm quyền của cựu tổng thống Pháp. Hôm nay, tòa thượng thẩm Paris đã ra phán quyết cho rằng những vụ nghe lén điện thoại giữa ông Sarkozy với luật sư của ông cho thấy cựu tổng thống Pháp toàn hối lộ một thẩm phán cao cấp là một hành động hoàn toàn hợp pháp. Chính là dựa trên nội dung các cuộc trao đổi qua điện thoại này mà ngành tư pháp đã truy tố cựu tổng thống Sarkozy về tội tham nhũng. Trong vụ này, ông Sarkozy đã từng là cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Pháp bị tạm giữ vào tháng 6 2014. Như vậy là nguy cơ bị đưa ra tòa vẫn đe dọa ông Sarkozy vào lúc mà lãnh đạo đảng cánh hữu UMP đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2014. Đây không phải là hồ sơ duy nhất đe dọa tương lai chính trị của ông, mà cựu tổng thống Pháp còn đang gặp rắc rối pháp luật trong 3 vụ khác nữa. Chuyển sang thời sự châu Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, La Habana đã cung cấp các thông tin kỹ thuật về trữ lượng dầu khí của Cuba cho các chuyên gia Hoa Kỳ vào lúc mà hai nước đang trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương.
Trong cuộc họp báo nhân Hội nghị khoa học về trái đất lần thứ 6 được tổ chức tại La Habana vào ngày hôm qua, ông Pedro Salzano, giám đốc phụ trách các hoạt động của công ty dầu khí nhà nước Cuba, cho biết các khách mời của Mỹ đã tham dự hội nghị khoa học và phía Cuba trình bày với các nhà đầu tư ngoại quốc một tài liệu tóm tắt kỹ thuật về tiềm năng dầu khí tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Cuba ở Vịnh Mexico. Các khách mời từ Hoa Kỳ sang là những đại diện, các cơ sở tư nhân, nhưng phía Cuba không nói rõ đó là những công ty dầu khí hay những cơ quan nghiên cứu khoa học. Mặt khác, vẫn theo giám đốc công ty dầu khí Cuba, cho đến nay, Cuba vẫn chưa tìm ra được doanh nghiệp Mỹ nào quan tâm đến việc thăm dò, khai thác dầu khí tại Cuba. Cho đến nay, các công ty Mỹ vẫn bị cấm làm ăn với Cuba do lệnh cấm vận của Washington, được áp dụng từ năm 1962. Hai nước trong tiến trình thương lượng tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương, và Tổng thống Mỹ Barack Obama hy vọng sớm bãi bỏ lệnh cấm vận này. Các chuyên gia tham dự hội nghị khoa học cho biết, bản tóm tắt kỹ thuật do phía Cuba trình bày liên quan đến các hoạt động hợp tác trong nhiều năm giữa Cuba và các đối tác nước ngoài ở Vịnh Mexico, đặc biệt là 3 dự án khoan thăm dò trong năm 2012, nhưng không mang lại kết quả gì.
Còn tại Chile, Tổng thống Michel Bachelet hôm qua yêu cầu toàn bộ chính phủ nước này từ chức, nội các mới sẽ được bà công bố trong vòng 72 giờ tới. Từ Santiago, thông tin viên Claire Martin cho biết thêm chi tiết.
C'est lors d'une interview télévisée menée par une star du petit écran chilien que la présidente Michelle Bachelet a choisi d'annoncer un changement de gouvernement.
Trong buổi trả lời phỏng vấn truyền hình do một phóng viên nổi tiếng giới thiệu, bà Michelle Bachelet đã thông báo thay đổi chính phủ. Giữa cuộc khủng hoảng chính trị căng thẳng, mọi người đều chờ đợi công bố này, nhưng không phải trong bối cảnh một chương trình truyền hình đại chúng, lại càng không phải cách bà yêu cầu tất cả các bộ trưởng gửi đơn xin từ chức. Bà cho mình 72 giờ để đưa ra quyết định ai đi, ai ở lại. Việc này chưa bao giờ xảy ra tại một nước có nền chính trị khắc nghiệt và một tổng thống thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu quyết đoán và cấp tiến. Cần phải nói là quốc gia này đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất từ khi nền dân chủ được lập lại vào năm 1990. Con trai của tổng thống bị cáo buộc hối mại quyền thế trong một vụ đầu cơ bất động sản.
và các vụ tai tiếng tài chính bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử tổng thống gây liên lụy tới phần lớn chính trị gia, nghị sĩ và bộ trưởng. Cách đây một tuần, Tổng thống công bố những biện pháp quan trọng chống tham nhũng. Dường như bà đã nhận ra cần phải có nhiều biện pháp hơn nữa để dung hòa người dân Chile với các đại biểu.
Claire Martin, Santiago du Chili, RFI.
Chuyển sang thời sự vùng Trung Đông, tối hôm qua, Thủ tướng Israel đã thành lập được chính phủ liên minh vào giờ chót với đảng cực đoan mang tên Mái Nhà Do Thái. Ông Benjamin Netanyahu đã phải đàm phán rất gay go để đưa ra quyết định trên chỉ 2 giờ trước khi hết thời hạn quy định cho việc thành lập chính phủ sau chiến thắng tại cuộc bầu cử quốc hội ngày 17 tháng 3 vừa qua. Từ Jerusalem, thông tin viên Muriel Paradon gửi với bài tường trình.
La formation de ce gouvernement s'est fait dans la douleur. Les partis qui ont accepté de le rejoindre, et notamment le foyer juif,
chính phủ được thành lập trong đau khổ. Các đảng chấp nhận tham gia, trong đó có đảng Mái Nhà Do Thái, đã phải mặc cả gay gắt sự hiện diện của họ bằng cách yêu cầu các vị trí chiến lược trong chính phủ. Ông Benjamin Netanyahu đã phải nhân nhượng để cứu mình. Nếu ông không đạt được liên minh đúng hạn, ông sẽ mất quyền lực. Tổng thống Israel sẽ trao trọng trách thành lập chính phủ cho người khác. Vậy liên minh chính phủ mới này như thế nào? Hiện nay người ta không biết tên các bộ trưởng, nhưng đã biết các đảng tham gia chính phủ. Trước tiên là đảng Mái Nhà Do Thái, một phong trào cực hữu, dân tộc chủ nghĩa và tôn giáo, luôn bảo vệ chính sách thuộc địa và chống đối việc thành lập một nhà nước Palestine. Đảng Mái Nhà Do Thái đã có mặt trong chính phủ mãn nhiệm, nhưng lần này muốn nhiều hơn thế. Ngoài ra còn có hai đảng siêu chính thống, trong đó có một phong trào ôn hòa và đảng Likud của ông Benjamin Netanyahu. Vì thế, chính phủ mới này còn khuynh hữu hơn chính phủ trước do các phe dân tộc chủ nghĩa và tôn giáo điều hành.
Muriel Paradon, Jérusalem, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam lại phá giá tiền đồng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Lần thứ hai trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phá giá tiền đồng trong nỗ lực nhằm bảo vệ sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng từ hôm nay 7 tháng 5 2015 sẽ là 21.673 đồng thay vì mức 21.458 đồng một đô la trước đó. Biên độ tỷ giá hiện vẫn duy trì ở mức 1%, có nghĩa là các ngân hàng chỉ được phép mua vào bán ra cao hơn hoặc thấp hơn không quá 1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Vào ngày 7 tháng Giêng 2015, tiền đồng Việt Nam cũng đã được phá giá 1%. Như vậy là từ đầu năm cho đến nay, tiền đồng Việt Nam đã được phá giá tổng cộng 2%. Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc điều chỉnh tỷ giá lần này là nhằm đối phó với những tác động bất lợi của thị trường thế giới và ổn định thị trường ngoại tệ trong nước, cũng như nhằm giúp Việt Nam thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Quyết định phá giá nói trên được đưa ra vào lúc mà mức tăng xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay là thấp nhất kể từ năm 2010. Trong năm nay, giá trị tiền đồng Việt Nam chỉ giảm 1,5%, khiến các nhà xuất khẩu Việt Nam gặp bất lợi tương đối so với các nhà xuất khẩu từ những nước khác như Indonesia hay Malaysia, những nước có đơn vị tiền tệ sụt giảm đến 5,3% và 2,6%. Chính phủ Hà Nội đã đề ra mục tiêu tăng 10% kim ngạch xuất khẩu trong năm nay để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,2% so với mức 5,98% của năm 2014. Mức lạm phát ở Việt Nam hiện cũng còn rất thấp. Cụ thể là trong 4 tháng đầu năm nay, vẫn ở dưới mức 1%. Hãng tin Bloomberg News hôm nay trích lời ông Darius Kovacic, kinh tế gia cao cấp tại Hồng Kông của ngân hàng Credit Agricole CIB, cho rằng duy trì sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu là điều rất quan trọng đối với Việt Nam. Kinh tế gia này cho rằng tác động của biện pháp phá giá tiền đồng lần này sẽ không lớn bởi vì chỉ có 1%, nhưng biện pháp này sẽ giúp cho các nhà xuất khẩu và sẽ hỗ trợ cho vị thế của Việt Nam trên thế giới, cũng như tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Về phần ông Paul McCann, nhà phân tích thuộc ngân hàng HSBC của Hồng Kông, thì nhận xét là quyết định phá giá hôm nay được đưa ra sớm hơn dự kiến, và ông không chờ đợi là ngân hàng nhà nước sẽ điều chỉnh tỷ giá thêm trong năm nay. Đối với ông Alan Phạm, kinh tế gia của quỹ đầu tư Vida Capital Group, đây là thời điểm rất tốt để phá giá tiền đồng, vì đơn vị tiền tệ của Việt Nam đã chịu áp lực từ nhiều tuần qua, thậm chí từ nhiều tháng qua. Biện pháp phá giá không chỉ nhằm hỗ trợ xuất khẩu mà còn nhằm giúp giảm bớt nhập khẩu và qua đó giảm bớt mức thâm thủng mậu dịch của Việt Nam mà trong 4 tháng đầu năm nay đã lên tới 3 tỷ đô la, cao hơn so với mức 2 tỷ đô la cùng kỳ năm ngoái. Nhưng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình vào tháng 12 năm ngoái đã báo trước là trong năm 2015, ngân hàng này sẽ không phá giá tiền đồng quá 2%, trong khi các đơn vị tiền tệ khác trong khu vực thì giảm đến 4-5%. Cho nên câu hỏi được đặt ra là sau việc phá giá lần này, liệu tiền đồng Việt Nam có sẽ tiếp tục chịu áp lực nữa hay không trong bối cảnh mà hàng xuất khẩu của Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt như vậy? Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm. Biển Đông, Hải quân Nhật sẽ chia sẻ gánh nặng với Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Tạp chí hôm nay do Thùy My phụ trách. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London, bầu cử Quốc hội Anh và chiến thuật bỏ phiếu giờ chót.
Thân chào Lê Hải, ngày hôm nay thì 46 triệu cử tri Anh đã được kêu gọi đi bầu để họ bầu lại một cái quốc hội gồm 650 thành viên. Đây là một cái cuộc bỏ phiếu mà báo chí London cho là kết quả sẽ đầy kịch tính. Cho đến cái thời điểm này thì các cái cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy là hai cái đảng chính, tức đảng bảo thủ và bên công đảng, đang rất là sát nút nhau. Theo dõi cái cuộc vận động tranh cử trong 100 ngày qua, anh có những cái nhận xét như thế nào về cái cuộc bầu cử lần này?
Vâng, thưa chị Thanh Hà và quý vị thính giả, thì ngày hôm nay nước Anh thức dậy sớm hơn và họ cũng sẽ đi ngủ muộn hơn bình thường. Trên 50.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7 giờ sáng và cho đến tận 10 giờ đêm thì họ mới đóng cửa. Bình thường người Anh người ta làm việc từ 9 giờ sáng, cho nên là mở cửa sớm như vậy để cử tri có thể tạt ngang phòng phiếu, bỏ phiếu trên đường đi làm. Và cũng tương tự như vậy, sau giờ tăng tầm lúc 5 giờ chiều thì vẫn còn rất nhiều thời gian để họ bỏ phiếu. Mà trước đó, theo thói quen người Anh thì họ vẫn kịp đi uống thêm vài chén rượu với bạn đồng nghiệp trên đường về nhà. Đó là một trong số các biện pháp mà giới chuyên gia ở Anh đã áp dụng để tăng tỷ lệ người đi bỏ phiếu sau khi số lượng người đi bỏ phiếu giảm đến mức kỷ lục dưới 60% hồi năm 2001. Và ngoài ra, người ta cũng cho phép bỏ phiếu qua đường bưu điện từ trước, tức là trong số trên dưới 50 triệu cử tri thì có đến 7 triệu người bỏ phiếu theo cách này trong cái cuộc bầu cử quốc hội vào nhiệm kỳ trước cách đây vào năm 2010. Và mặc dù vậy thì tỷ lệ người đi bầu cử lần đó cũng chỉ tăng lên đến con số 65% mà thôi. Một phần để lý giải cái lý do đó thì thực sự là cử tri không cảm thấy lá phiếu của mình là quá cần thiết trong bối cảnh thực sự cái sự khác biệt giữa những cái đảng phái là không quá lớn và số lượng các đảng ngày càng nhiều, trong khi số phiếu chia cho hai đảng lớn thì không đủ để mà quá bán. Nhật báo Guardian nhận định là cuộc bầu cử năm nay có thể sẽ có kết quả rất là đặc biệt và đặc biệt nhất trong lịch sử nước Anh, bởi vì chênh lệch phiếu giữa hai đảng bảo thủ và công đảng có thể chỉ sẽ là một vài phiếu mà thôi. Có lẽ vì vậy mà các đảng đều tập trung vào bộ máy vận động hơn là tổ chức những cái sự kiện cho đại chúng, và họ kiểm soát rất kỹ tất cả các kênh truyền thông, từ TV cho đến mạng xã hội. Và hai đảng lớn thì tấn công nhau trực diện, còn các đảng nhỏ thì theo cái hướng là khai thác triệt để cái thế mạnh để mà tạo chỗ đứng cho mình. Ví dụ như là đảng Tự do Dân chủ thì họ bàn chuyện là sẽ làm gì tiếp theo nếu phải bầu cử lại tháng 12 này khi hai đảng lớn không đủ quá bán để mà lập chính phủ. Giới chuyên gia thì đánh giá cao bà Nicola Sturgeon, lãnh đạo đảng SNP ở Glasgow phía Bắc nước Anh, tức là xứ Scotland, thì bà đã gây chú ý rất nhiều trên sân khấu chính trị trong vài tuần lễ vừa qua với phong thái mà những người ủng hộ bà gọi là làm chính trị theo kiểu mới.
Tuy nhiên, kết quả bầu cử vẫn nằm trong tay các cái đảng lớn với những cái phương tiện vận động rất là truyền thống. Vậy thì các cái chuyên gia đánh giá như thế nào về các cái chiến dịch tranh cử này ạ?
Vâng, thưa chị, trước hết thì nói đến thời tiết nước Anh. Sáng nay trời âm u và sương mù như thường lệ hàng ngày, và sau đó thì nắng và nóng dần lên. Rồi bây giờ trời bắt đầu chuyển sang mùa hè, cho nên ngày dài hơn bình thường, đến 8-9 giờ tối vẫn còn sáng. Và cái mô tả thời tiết này hoàn toàn có thể áp dụng cho cái chuyện mô tả cái cuộc bầu cử ngày hôm nay. Và đến khoảng tầm 8-9 giờ tối thì có lẽ đó sẽ là thời điểm nóng nhất trong cái cuộc bầu cử năm nay. Với đảng viên và ủng hộ viên của các đảng lớn thì hôm nay là một ngày rất dài sau chiến dịch 100 ngày vận động cử tri của họ. Trước hết cần phải hiểu cái cơ chế đảng ở nước Anh này nó không cứng nhắc như ở Việt Nam. Người ta chỉ cần đóng đảng phí và tham gia các hoạt động ủng hộ đảng là được coi là đảng viên. chỉ có một số cái đảng viên đồng cốt và một số chức sắc ở bên trong đảng thì là cố định mà thôi. Và trên các trang mạng có sẵn mẫu đơn để tham gia làm đảng viên hay ủng hộ viên hay là góp tiền cho đảng. Và người ta rất dễ dàng chuyển từ đảng này sang đảng kia. Rồi việc chọn lựa đảng viên cho đảng cũng được thông báo công khai trong nội bộ và lập hội đồng xét duyệt với cả chục đảng viên lâu năm ngồi đặt câu hỏi để xét khả năng ứng phó cũng như là tố chất và kinh nghiệm của các đảng viên mới. Ở cái vùng của tôi, bầu cử địa phương thì còn có ví dụ như một ông thuộc đảng này, ông chuyển sang làm ứng viên cho đảng khác và ông cũng trúng cử và sau đó ông lên làm chủ tịch của cái quận. Thì mỗi địa phương người ta thường tổ chức tiệc rượu gây quỹ hay là họp tổ đảng trong quán rượu. Và trong chiến dịch tranh cử thì người ta đi phát tài liệu gọi là delivery hay là người ta đi vận động, tiếng Anh nó gọi là đi canvas. Và ngay trong ngày bỏ phiếu tức ngày hôm nay thì là quan trọng nhất, người ta đi gọi các cử tri của mình hãy dồn phiếu cho đảng, người ta gọi là calling. Ngay tại phòng phiếu có người ngồi trực, cái người đó vừa để nhắc nhở cử tri về sự hiện diện của mình, vừa làm cái nhiệm vụ là lấy số liệu một cách khéo léo để chuyển về trung tâm điều phối, rồi người ta sẽ dồn lực vận động vào các điểm nào mà sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến cái kết quả bầu cử. Đây là cả một cái quá trình vận động và một cái phương pháp bầu phiếu, tranh cử, dồn phiếu rất là tinh vi. Thì đảng bảo thủ được nhận xét là một trong số những cái đảng sử dụng tối đa các kỹ thuật vận động hiện đại, mà nhất là họ có nhiều tiền để in tài liệu phát đến từng hộ dân một. Trong những ngày qua thì báo chí nhận thấy rằng là họ tập trung tổ chức sự kiện cho đảng viên của mình và người ủng hộ của mình. Một động tác có thể hiểu là để động viên và mang tính phòng thủ để khỏi bị mất phiếu, giống như tôi vừa mô tả, người ta rất dễ dàng chuyển sang đảng khác làm ứng viên hay là làm cử tri. Và song song đó, ông chủ tịch đảng là ông thủ tướng David Cameron cũng tấn công trực diện vào chương trình kinh tế của đối thủ Ed Miliband là lãnh đạo của công đảng. Theo nhận định của tờ Guardian thì ông Miliband dù không đủ kinh nghiệm và tài lực, nhưng trong thời gian qua ông đã rất là khéo léo, chèo chống và ông đã chiếm được lòng tin của cử tri, rút ngắn khoảng cách giữa hai đảng mà hiện có thể nói là ngang bằng nhau. Và thực sự là kết quả bầu cử vào tối nay sẽ rất khó đoán nổi. Tờ Times ước tính kết quả thắng thua sẽ phụ thuộc vào con số 4 triệu cử tri sẽ được huy động vào chương trình mà người ta gọi là bỏ phiếu chính thức, tức là sát giờ đóng cửa thì người ta mới kéo đến phòng phiếu để lật ngược tình thế và đối phương không kịp trở tay. Tờ Financial Times cho rằng công đảng có thể chiếm được 25 ghế từ tay liên minh cầm quyền, thế nhưng hiệu ứng tâm lý của người đi bỏ phiếu vào giờ chót có thể khiến người ta bầu cho đảng bảo thủ. Đó chính là mấu chốt của tối nay.
Dạ, dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì cũng xin hỏi anh Lê Hải một câu hỏi chót, đó là cái kết quả ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam và đến những cái người Việt trong cái khối Liên hiệp châu Âu thưa anh?
Vâng, thì trước hết hai nghị sĩ mà sẽ giữ cái chức Ngoại trưởng và chức Bộ trưởng phụ trách viện trợ quốc tế sẽ là hai vị trí có liên quan nhiều nhất tới Việt Nam. Thì bà Bộ trưởng phụ trách viện trợ trong nội các của Thủ tướng Cameron chính là ứng viên của đảng bảo thủ trong cái khu vực mà tôi đang sống là bà Justin Greening. Trước đây bà từng làm Bộ trưởng Giao thông. Công việc của Bộ Viện trợ Phát triển là điều phối ngân sách mà chính phủ Anh dành ra cho các nước khác, mà gần đây nhất là họ chi tiền cứu trợ cho động đất Nepal cũng như là chi tiền thuê máy bay để đưa công dân Anh ở khu vùng đó về nước. Thì cũng giống như là cái chức vụ của Bộ trưởng Ngoại giao, hoạt động của các cái bộ này phụ thuộc vào chủ trương và kỹ năng vận động của Việt Nam. Mà cho đến giờ này thì hầu như là không thấy có cái động thái gì rõ ràng từ phía Việt Nam tác động vào các cái vị trí đó. Vấn đề thứ hai là cơ quan mà được người Việt quan tâm đặc biệt nhất ấy, đó chính là Bộ Nội vụ, tức là nơi chuyên trách về vấn đề tị nạn và di dân, cũng như là quy trình cấp thị thực nhập cảnh. Thì bà Bộ trưởng sắp mãn nhiệm là bà Theresa May cũng là một nghị sĩ tay ngang trong đảng bảo thủ, chứ bản thân bà không phải là chuyên gia về các cái vấn đề đó. Nhìn sang bên phía đảng lao động thì cũng không có nhân vật nào quá nổi bật. Còn các ý kiến mang tính cực đoan không muốn người nước ngoài ở Anh này thì thuộc về các cái đảng nhỏ, ví dụ như là đảng UKIP, nhưng mà khả năng họ vào liên minh cầm quyền và lên giữ chức Bộ trưởng Nội vụ là rất là thấp. Một vấn đề mà người Việt có quốc tịch ở các nước thuộc Liên hiệp châu Âu rất là quan tâm, đó chính là chính sách của nước Anh về việc là sau này có cho họ tiếp tục có quyền đi làm và đoàn tụ gia đình tự do như hiện nay hay không. Thì điều đó sẽ phụ thuộc vào cái cuộc trưng cầu dân ý về vị trí của nước Anh ở trong Liên hiệp châu Âu, ví dụ như là cam kết của Thủ tướng David Cameron gần đây. Nhưng thưa quý vị, đó sẽ là chuyện của một cuộc bỏ phiếu sau này, có thể là năm 2018 hay là 2020, tùy thuộc vào chuyện là ai sẽ lên làm Thủ tướng nước Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
RFI.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr. https://nghe-60. Xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc sách nhiễu máy bay tuần tra của Philippines ở Biển Đông. Hàn Quốc tìm cách ngăn chặn ngư dân Trung Quốc đánh cá trái phép. Anh bầu cử quốc hội với dự báo kết quả sát sao giữa công đảng và đảng bảo thủ. Cuba cung cấp thông tin trữ lượng dầu khí cho Mỹ. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam lại phá giá tiền đồng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Bầu cử quốc hội tại Anh và chiến thuật bỏ phiếu giờ chót, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Mở đầu phần 2 là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử quốc hội tại Anh Quốc là chủ đề thời sự lớn, thu hút sự chú ý của các báo Pháp ngày hôm nay. Đặc điểm nổi bật của cuộc bầu cử này là hai đảng chính, không có đảng nào có khả năng giành được đa số ghế tuyệt đối trong quốc hội mới, và tỷ lệ ủng hộ đối với cả hai đảng, theo các thăm dò dư luận, là gần như ngang bằng. Vương quốc Anh chuẩn bị cho một giai đoạn hậu bầu cử phức tạp là tựa đề hồ sơ chính của Lê Dê Cô. Còn Lâm Mông là chạy tựa lớn, một cuộc bỏ phiếu đầy bất chắc đối với David Cameron. Cameron đánh cược sinh mạng mình trong cuộc đọ sức với Miliband là tựa chính của báo Le Figaro, còn tờ Libération thì mỉa mai, bầu cử Anh, sự tan rã của Liên hiệp RAC, một tên gọi xưa của Vương quốc Anh. Báo La Croix thì nhìn thấy qua cuộc bầu cử, tình trạng người Anh đang đầy ắp nghi ngờ. Theo La Croix, mặc dù kinh tế Anh có chiều hướng tích cực, nhưng xã hội Anh về phần mình vẫn còn rất khổ sở. Các bất công về xã hội và vùng miền tăng cao, tầng lớp trung lưu lo ngại bị bần cùng hóa. Việc dỡ bỏ các rào cản biên giới đồng nghĩa với việc hội nhập châu Âu và mở rộng cho nhập cư gây sợ hãi tại một đất nước vốn thường được thịnh vượng nhờ tự do thương mại. Từ đó xu thế co cụm gia tăng không chỉ với châu Âu mà cả với các vùng lãnh thổ trong nước, từ xứ Scotland đến xứ Wales hay Anh Cát Lợi. Vương quốc Anh dường như đang phân rã.
Xã luận của báo Libération Thiên Tả cũng cùng một quan điểm. David Cameron đã thành công, ông ấy đã thành công trong việc tái khởi động nền kinh tế nước Anh và giảm tỷ lệ thất nghiệp, nhưng ông ấy cũng đã thành công khiến đất nước này trở nên vô cảm hơn, bất bình đẳng hơn. Tờ báo đưa ra một vài con số để tóm lại tình hình, tài sản tổng cộng của 1.000 người giàu có nhất đất nước tăng 5,4% trong năm ngoái, đạt con số kỷ lục 547 tỷ bảng Anh. Tổng số này là lớn hơn số tài sản của 40% các gia đình nghèo nhất, gồm khoảng 25,6 triệu cư dân.
Báo Le Figaro thì chú ý đến tính chất vô cùng bất chắc của cuộc bầu cử, được đánh giá là cam go nhất kể từ nhiều thập niên qua. Le Figaro dự báo kịch bản cả hai đảng, đảng Công đảng hay đảng Lao động và đảng Bảo thủ về đầu, nhưng không bên nào giành được số tuyệt đối, cho nên cùng phải tiến hành thương lượng để lập liên minh đa số trong nghị viện mới. Lãnh đạo đảng cánh trung Dân chủ tự do Nick Clegg không loại trừ khả năng lập liên minh với đảng về thứ hai. Báo Le Figaro cũng dự án đoán thêm kịch bản hai đảng Bảo thủ và Dân chủ tự do lập liên minh nhưng vẫn không đủ đa số tuyệt đối và buộc phải mời thêm nghị sĩ từ các đảng thiểu số khác hoặc chấp nhận thành lập một chính phủ liên hiệp thiểu số. Theo một số chuyên gia, quá trình thương thiết lập chính phủ liên hiệp mới có thể sẽ phải kéo dài nhiều tuần.
Về ứng cử viên, Thủ tướng mãn nhiệm, lãnh đạo đảng Bảo thủ Le Figaro có bài phân tích David Cameron chuyên nghiệp nhưng không nhiệt huyết.
Theo Le Figaro, trong cuộc tranh cử lần này, lãnh đạo đảng Bảo thủ 48 tuổi ở vào thế yếu và ông chắc chắn sẽ là lãnh đạo đầu tiên của đảng Bảo thủ không giành được cho đảng mình một đa số tuyệt đối. Và nếu như sau cuộc bầu cử này, David Cameron không lập được chính phủ liên hiệp, thì xem như con đường chính trị của nhân vật này sẽ chấm dứt. Le Figaro rất chú ý tế một từ nói nhịu của Thủ tướng mãn nhiệm trong cuộc tranh cử, khi ông tuyên bố cuộc bầu cử này là có tính chất quyết định đối với sự nghiệp của ông, trước khi sở lại thành có tính quyết định đối với đất nước. Cũng về cuộc bầu cử Anh Quốc, nhưng nhìn từ phía châu Âu, báo Libération có bài viết đáng chú ý. Vương quốc Anh sẵn sàng chuồn khỏi Liên hiệp châu Âu theo kiểu Anh. Bài viết phơi bày những quan hệ phức tạp giữa đảo quốc và châu Âu lục địa. Việc Anh đi hay tiếp tục ở lại trong Liên hiệp châu Âu có rất nhiều hệ lụy đối với khối 28 nước, nền kinh tế đứng đầu thế giới.
Bài viết của nhà báo Maximo, phụ trách ban chính trị quốc tế của Liberation cho thấy, mặc dù xu thế ủng hộ giữ nguyên trạng quan hệ giữa Anh và châu Âu có xu hướng tăng nhẹ so với cách này 2 năm, nhưng quan điểm đối kháng với châu Âu được sự hưởng ứng rất mạnh trong chính giới, trong truyền thông Anh quốc cũng như trong các giới doanh nhân và văn hóa.
Báo Liberation điểm lại lịch sử quan hệ giữa Anh quốc với châu Âu trong 40 năm qua, kể từ cuộc trưng cầu dân Ý năm 1975, khi đó 67% người dân Anh trong giai đoạn mà đảng bảo thủ cầm quyền đã quyết định gia nhập cộng đồng kinh tế châu Âu.
Vào thời kỳ này, hoàn toàn khác với hiện nay, đảng lao động có quan điểm chống lại việc hội nhập châu Âu. Theo Liberation, dù gia nhập Liên hiệp châu Âu, nhưng những nỗ lực của khối 19 quốc gia thành viên khu vực đồng Euro vì một sự hội nhập sâu sắc của châu Âu hoàn toàn không khiến London quan tâm. Anh quốc vẫn giữ đồng tiền riêng và hưởng lợi từ một châu Âu được tổ chức theo nhiều phương thức khác nhau nhờ những ưu đãi tài chính từ Brussels. Ít năm sau khi gia nhập cộng đồng, Anh đã buộc Brussels phải hoàn lại 2/3 số tiền đóng góp vào ngân sách chung với lý do London không được hưởng lợi gì từ chính sách nông nghiệp của khối.
Thái độ hết sức thực dụng của nước Anh đã được nhà sử học Robert Toms, Đại học Cambridge tóm lược. Khi chúng tôi gia nhập thị trường chung châu Âu, chúng tôi tự coi mình là một đất nước đang suy thoái. Việc tham gia như vậy, có thể nói, giống như được cứu vớt. Hiện nay tình hình ngược lại, người Anh chúng tôi có ấn tượng rằng châu Âu kềm hãm chúng tôi.
Liberation nhấn mạnh đến bước ngoặt của những năm 1980. Khiến thái độ của Anh đối với châu Âu thay đổi, trong bối cảnh bắt đầu một giai đoạn toàn cầu hóa mới, kinh tế Hoa Kỳ vọt tiến, châu Âu thì chững lại, Đức chìm ngập trong quá trình tái thống nhất, vân vân. Việc xây dựng một đồng tiền chung châu Âu với nhiều vấn đề tiêu cực của lục địa lại càng củng cố thêm thái độ chán ghét châu Âu tại nước Anh. Bài viết của Liberation tóm lược thái độ hai mặt của Anh với châu Âu mà gốc rễ của nó đã được nhận ra từ hơn 2 thế kỷ trước, đó là Anh quốc ủng hộ một thị trường chung châu Âu nhưng không cổ vũ cho một sự hội nhập về chính trị. Vẫn theo cựu Bộ trưởng châu Âu Denis Marsan, thì chỉ riêng từ liên bang đã khiến chúng tôi phải rùng mình. Nhà quý tộc Pan Marsan từng đảm nhiệm chức Thủ tướng Anh những thập niên 1850-1860 có một câu để đời, xin trích. Chúng ta không có đồng minh vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của chúng ta là vĩnh viễn, và nghĩa vụ của chúng ta là theo đuổi chúng. Liberation kết luận. Thái độ nghi ngờ châu Âu hiện nay ở Anh là hồi quang nhợt nhạt của quan điểm xa xưa ấy tại một đất nước này đã bị tụt hạng xuống hàng cường quốc trung bình, nhưng không muốn thừa nhận điều này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Việt Nam, báo Lơ Mông được có bài tổng hợp trên trang Địa Chính Trị mang tựa đề Việt Nam chiến lược DJ, giới thiệu chính sách ngoại giao của chính quyền Việt Nam trong bối cảnh bị nước láng giềng khổng lồ phương Bắc lấn át. Lơ Mông điểm lại lịch sử Việt Nam thường bị Trung Quốc xâm lấn, văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng Trung Quốc sâu sắc cho đến thời kỳ đương đại, khi giới tinh hoa Cộng sản Việt Nam vẫn rất phụ thuộc vào Bắc Kinh. Tờ báo Pháp cũng nhấn mạnh đến sự ngờ vực ngày càng lớn của nước láng giềng phương Nam với người khổng lồ phương Bắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Năm 1974, lợi dụng chiến tranh Bắc Nam, Trung Quốc đã chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa, lúc đó thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Sau biến cố Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò dầu khí vào sát bờ biển Việt Nam năm ngoái, khiến quan hệ hai láng giềng khủng hoảng nghiêm trọng. Để cân bằng lại quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam tìm kiếm sự hậu thuẫn của cựu thù Hoa Kỳ. Chuyên gia Úc Evelyn Go gọi đây là chính sách tam giác. Chính sách này có thể tóm lại một câu như sau, xin trích, nỗ lực hướng đến cái tốt nhất nhưng cũng sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lơ Mông đã giải thích, đây là một chiến lược bao gồm nhiều biện pháp như tìm kiếm cân bằng, phòng thủ, can dự và quan hệ chằng chéo. Lơ Mông kết luận, Việt Nam hiện nay đang thách thức Trung Quốc với việc phát triển quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, đàm phán tham gia hiệp định TPP mà Mỹ là đầu tàu, mua tàu ngầm của Nga hay tàu tuần duyên Nhật, nhưng không đi đến chỗ khiêu khích Bắc Kinh một cách công khai. Nhìn sang châu Âu, Lơ Mông chú ý đến thành công của điện ảnh Pháp hồi năm ngoái được ghi nhận là một ngoại lệ ở châu Âu qua bài viết Điện ảnh Pháp thể hiện một sức sống mạnh mẽ. Theo Trung tâm Điện ảnh Quốc gia, phim Pháp trong năm ngoái đã thu hút 91 triệu lượt khán giả. Đáng chú ý là 3 bộ phim đứng đầu đều là phim Pháp 100%. Đứng đầu bảng là bộ phim Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu với 12,3 triệu người xem tại Pháp. Bộ phim về đề tài phân biệt chủng tộc và hôn nhân giữa những người khác dân tộc và đức tin này thu hút gần 20 triệu khán giả trên toàn thế giới. Đứng thứ hai là phim hài Super Không Giác của đạo diễn Danny Boone và thứ ba là bộ phim giả tưởng Lucy của đạo diễn Luc Besson. Với 213 triệu vé bán và phát miễn phí, Pháp là thị trường điện ảnh số 1 của châu Âu, vượt xa Đức 122 triệu. Thành quả của điện ảnh Pháp 2014 sẽ chính thức được giới thiệu trước lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Cannes từ ngày 13 đến 24 tháng 5.
Quý thính giả vừa nghe mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm do Thụy My thực hiện với chủ đề Biển Đông, Hải quân Nhật sẽ chia sẻ gánh nặng với Mỹ để đối phó với Trung Quốc.
Tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Biển Đông dậy sóng và biển Hoa Đông cũng không yên tĩnh. Trước một Trung Quốc hung hăng, nước Nhật dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Chiều Hâu Shinzo Abe không khoanh tay ngồi yên, không chỉ sửa đổi hiến pháp Trung Hoa, hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là hải quân, để sẵn sàng cho những trận hải chiến. Ông Abe đã đi thăm hầu hết các nước láng giềng châu Á và gần đây là chuyến viếng thăm đồng minh lớn Hoa Kỳ. Liệu Tokyo đã sẵn sàng chia sẻ gánh nặng xoay trục sang châu Á của Washington hay chưa? Cuối năm ngoái, phóng viên báo Le Figaro đã có dịp đi theo chiến hạm Kabira hiện đại của lực lượng tuần chuyên Nhật trên vùng biển Senkaku, Điếu Ngư. Chiến hạm dài 96 mét, trọng tải 1.500 tấn, có bãi đáp trực thăng và trang bị đại bác tự động. Kabira là chiến hạm thứ tư thuộc loại này, được huy động đến Ishigaki, hải cảng tiền phương, để bảo vệ Senkaku cách đó 170 km trước đoàn tàu chiến hùng hậu của Trung Quốc.
Takuya Fukumoto, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên cho biết, nhiệm vụ của chúng tôi là thường xuyên triển khai nhiều tàu hơn phía Trung Quốc. Nếu số lượng ít hơn, chúng tôi sẽ bị bắt nạt. Bắc Kinh có khả năng gửi đi 5 tàu chiến liên tiếp, nên Tokyo đành cho 6 chiến hạm đi tuần tiễu trong vùng này, và đến năm 2016, cảng Ishigaki nhỏ bé sẽ nhận thêm 10 chiếc tàu mới tinh nữa.
Fukumoto thổ lộ, khi một tàu Trung Quốc đến gần, chúng tôi sẽ cắt ngang lộ trình để xô nó ra ngoài. Chúng tôi cố tránh các vụ va chạm, giữ khoảng cách hơn 10 mét, nhưng cũng có khi đụng phải nhau. Một trò chơi rượt đuổi ngoài khơi đầy nguy hiểm, dựa trên chiến thuật bao vây và chạy vòng vòng tránh né. Tuần chuyên Nhật dùng radio và loa phóng thanh để ra lệnh cho kẻ xâm nhập phải bỏ đi, nhưng chưa bao giờ có một cuộc đối thoại. Tàu Trung Quốc không trả lời, khẳng định rằng họ thực thi chủ quyền của mình. Từ khi Tokyo quốc hữu hóa, 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư tháng 8 năm 2012, các vụ tàu Trung Quốc xâm nhập đã bùng nổ. Năm 2014, tuần chuyên Nhật đã phải ra tay xua đuổi 208 lần, trong khi năm 2008 chỉ có 11 lần. Vào lúc cao điểm là tháng 8 năm 2013, có đến 28 tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku. Từ đó trở đi, khoảng 70% thời gian phải dành để đối phó với tàu Trung Quốc đang lảng vảng kế cận, sẵn sàng tiến vào bất cứ lúc nào, thuyền trưởng cho biết, những lúc đó thủy thủ đoàn hết sức căng thẳng. Năm 2013, tuần chuyên Nhật dùng biện pháp xịt vòi rồng hoặc kẹp hai đầu để chặn các tàu của những nhà hoạt động Đài Loan cũng đòi hỏi chủ quyền tại đây, nhưng Nhật không thể đùa với lửa trước Trung Quốc. Narusuke Michishita, giáo sư Viện Nghiên cứu Chính trị Tokyo nói, không thể biết được Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào, sợ rằng có nguy cơ leo thang. Ở ngoài khơi, sự bình tĩnh rất cần thiết để tránh sự cố ngoại giao giữa hai nền kinh tế thứ nhì và thứ ba thế giới. Ngư dân đảo tuyến đầu Ishigaki không dám đánh bắt ngoài khơi Uatsuri, sợ tàu Trung Quốc rượt đuổi. Thị trưởng Yoshitaka Nakayama đòi cải tạo cảng cũng như cơ sở hạ tầng, một số người đòi triển khai lực lượng phòng vệ trên đảo. Nhưng Michishita cảnh báo, đó là sai lầm mà Trung Quốc vẫn chờ đợi, cho họ cái cớ để đưa đội tàu quân sự của họ vào vùng này.
Để đối phó, Nhật đã hiện đại hóa lực lượng hải chiến. Vào cuối tháng 4 vừa rồi, một nhóm phóng viên Pháp đã được mời lên tham quan tàu chở trực thăng Izumo, chiến hạm lớn nhất được Nhật đóng từ sau đệ nhị thế chiến. Đó là một khu trục hạm mới tinh, còn thơm mùi sơn, được thiết kế cho việc tấn công bằng trực thăng vận và chống tiềm thủy đĩnh. Thả neo trên bến cảng, bên cạnh các tàu ngầm và chiến hạm khác tại căn cứ Yokosuka. Bóng dáng chiếc Izumo thật đồ sộ, với 248 mét chiều dài, trọng tải 19.500 tấn.
Về mặt chính thức thì chiếc Izumo chỉ nhằm phòng vệ vùng biển xung quanh, bảo vệ hòa bình khu vực, cứu hộ thường trưng. Tàu có 7 chiếc trực thăng, nhưng hangar có thể chứa gấp 4 lần, và các chuyên gia ước lượng Izumo có thể là nơi cho các phi cơ tiêm kích F-35B cất cánh thẳng đứng. Hải quân Nhật cho biết tàu không thể chở theo các xe bọc thép, nhưng theo quan sát của các nhà báo thì Izumo có khả năng mang theo các quân xa chở hỏa tiễn Patriot. Sĩ quan phụ trách thông tin khẳng định không có bệnh viện trên tàu, nhưng các phòng phẫu thuật và các phòng khám rộng rãi thì rất sẵn. Izumo là biểu tượng hoàn hảo cho chính sách tái vũ trang của Nhật. Với 1.000 lính thủy, chiến hạm Izumo có thể tham gia tác chiến với hạm đội Mỹ hoặc trong khu vực. Thực chất đây là một hàng không mẫu hạm. Nếu người Nhật phải cải trang thành tàu chở trực thăng, giảm thiểu năng lực thật, đó là cho hiến pháp chủ hòa, đặc biệt là điều chính cấm chính phủ Nhật tham chiến, trang bị các phương tiện tấn công và phạm vi can thiệp của lực lượng phòng vệ thì bị hạn chế chỉ với các mối đe dọa trực tiếp lên Nhật Bản. Từ năm 1947 đến nay, Tokyo yên tâm phát triển kinh tế dưới sự bảo trợ an ninh của Mỹ, kể cả trong lĩnh vực nguyên tử. Khi lên cầm quyền vào cuối năm 2012, ông Shinzo Abe đã tuyên bố, với tôi, nước Nhật sẽ tái xuất hiện. Cánh hữu cam kết biến Nhật Bản thành một quốc gia bình thường, dành cho quân đội nhiều tự do hơn. Cho dù mang tranh là lực lượng phòng vệ, quân đội Nhật Bản là đội quân mạnh thứ nhì trong khu vực châu Á và đứng hàng thứ sáu trên thế giới. Riêng hải quân Nhật xếp thứ tư thế giới với 124 chiến hạm, phân biệt với các binh chủng khác bằng lá cờ hải quân hoàng gia xưa kia. Chủng đô đốc Tomio Osaka, tư lệnh hải quân, mô tả mối đe dọa từng gai chỉ tương đối, nhưng nêu ra một biển Đông và biển Hoa Đông sôi sục. Phương tiện của Nhật như thế nào? Đó là đội tàu cảnh giới, chiến hạm đổ bộ liên quân, hệ thống chống tên lửa, và dự kiến số tàu ngầm từ 16 sẽ tăng lên 22 vào năm 2025. Djibouti, căn cứ quân sự duy nhất ở nước ngoài, vừa được tăng cường một ban tham mưu và các phi cơ tiếp liệu phi cơ vận tải.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Trong bối cảnh đó, chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ đã được chỉnh dịch khá cụ thể. Những phương tiện mới hiện đại được đưa đến Nhật Bản. Tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ tại Nhật loan báo bổ sung thêm 2 khu trục hạm và 1 tuần chiến hạm phóng hỏa tiễn cho đệ thất hạm đội, tức tăng thêm 1.000 lính thủy. Bên cạnh đó là một hàng không mẫu hạm mới, chiếc Ronald Reagan, một máy bay không người lái, Globenhawk, và các phi cơ tiêm kích F-35.
Chuyến viếng thăm Washington của ông Shinzo Abe từ ngày 28 đến 30 tháng 4 2015 đã tô đậm việc củng cố liên minh Mỹ-Nhật, đánh dấu bằng việc mở rộng vai trò quân sự của Tokyo trên trường quốc tế mà phía Nhật gọi là chính sách hòa bình tích cực. Nguyên nhân sâu xa không gì khác hơn là hiện tượng Bắc Kinh tăng mạnh ngân sách quốc phòng.
Good afternoon, konnichiwa. Dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, bên bóng mát những cây anh đào, Tổng thống Mỹ đã chào đón Thủ tướng Nhật như thế. Trong cuộc họp báo tại vườn thượng uyển của Nhà Trắng hôm 28 tháng 4, ông Barack Obama đã ca ngợi vai trò tích cực của người bạn Shinzo. Trong 7 thập kỷ qua, hai nước chúng ta không chỉ đã trở thành đồng minh mà còn là đối tác và bạn hữu thực sự. Tổng thống Obama nhấn mạnh như trên, tuyên bố rằng việc tái khẳng định liên minh không chỉ lay chuyển nổi với Tokyo không thể được coi là một sự khiêu khích Bắc Kinh, nhưng Tổng thống Mỹ cũng nhắc nhở Hiệp ước Quốc phòng Mỹ-Nhật có giá trị cả ở quần đảo Senkaku. Ông nhấn mạnh, Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng chia sẻ mối quan ngại trước các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, tái khẳng định sự quan tâm trước tự do hàng hải, công pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Theo ông Obama, nếu chúng ta không đưa ra các quy định, thì Trung Quốc sẽ làm điều ấy. Thủ tướng Nhật và phu nhân được mời dự đại yến. Từ khi ông Obama bước vào Nhà Trắng đến nay, chỉ mới có 7 nguyên thủ được mời dự đại yến, và Thủ tướng Nhật là người thứ 8. Ông Shinzo Abe cũng là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên được vinh dự đọc diễn văn trước Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ và được vỗ tay nhiệt liệt. Trước đó, ông Abe đã vui vẻ tâm sự với ông Obama, ông đã phải đọc đi đọc lại bài diễn văn cho đến nỗi vợ ông chán quá phải đi ngủ riêng. Vài giờ trước khi ông Abe xuất hiện, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã công bố tại New York những đường hướng mới trong hợp tác quân sự đôi bên, phản ánh ý đồ muốn Nhật Bản đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 1997, sau khi chính phủ Nhật đã thông qua nghị quyết tháng 7 năm ngoái chuyển dịch lại Hiến pháp Chủ hòa để quân đội Nhật có thể can thiệp quân sự ở nước ngoài.
Từ nay, lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể bắn chặn các hỏa tiễn hướng về đất Mỹ hay đến hỗ trợ cho một nước thứ ba. Không còn những giới hạn địa lý khiến hợp tác quân sự Nhật-Mỹ chỉ có thể quanh quẩn trên đảo quốc và vùng lân cận. Theo chủ trương mới, hai nước cũng sẽ kết hợp chặt chẽ hơn trong việc chia sẻ thông tin, chẳng hạn về phòng không và an ninh mạng.
Hồi đầu năm, chính phủ Nhật đã thông qua ngân sách kỷ lục dành cho quốc phòng là 5.000 tỷ yen, tương đương gần 36 tỷ euro lúc đó, như vậy là đã tăng 2,8%, chấm dứt chu kỳ cắt giảm liên tiếp 11 năm qua, chủ yếu dành cho việc mua trang thiết bị quân sự mới. Có thể kể, 30 chiếc máy bay P-1 giám sát trên biển, 6 phi cơ tàng hình F-35, 30 xe tăng lội nước để hình thành đơn vị tương tự thủy quân lục chiến Mỹ. Phi cơ trinh sát hàng hải hiện đại E-2D, Tokyo lần đầu tiên sẽ mua máy bay không người lái Clevenhawk, một đơn vị trinh sát sẽ được thành lập trên đảo Yamagini ở gần Senkaku, hai khu trục hạm trang bị radar và hệ thống chống hỏa tiễn siêu mạnh Aegis cũng nằm trong danh sách dự kiến. Tuy vậy, mức tăng quốc phòng của Nhật không thấm vào đâu so với Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết ngân sách quốc phòng năm ngoái là 112 tỷ euro, tăng 12,2%, nhưng theo các chuyên gia thì con số này thật ra đã vượt quá 128 tỷ euro. Theo Tokyo Foundation Asia Security Project, chi quốc phòng của Trung Quốc có thể gấp 4,8 lần Nhật Bản vào năm 2020. Và đến 2030 thì gấp 9,1 lần, đạt đến con số khổng lồ là 650 tỷ euro, thậm chí 910 tỷ euro.
Trước thái độ hung hăng và tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông, các đồng minh và bạn hữu của Mỹ đều hy vọng Hoa Kỳ thực tâm muốn xoay trục sang châu Á. Họ nỗ lực lôi kéo sự chú ý của Washington về phía châu Á-Thái Bình Dương.
Việc Tokyo tham gia các chiến dịch chống hải tặc ở vịnh Aden, góp mặt trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại cao nguyên Golan và Nam Sudan đều mang lại tác động tích cực. Đó là vì những nỗ lực này giúp giảm nhẹ gánh nặng của Mỹ tại Trung Đông để có thể tập trung hơn vào châu Á. Một điều trớ trêu là các đồng minh của Washington lại phải quan tâm hơn đến vấn đề an ninh ngoài châu lục này để Hoa Kỳ có thể duy trì sự hiện diện tại Á Châu. Theo nhà phân tích Noboru Yamaguchi, nếu có sự hợp tác tốt đẹp của các đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng hạn, tham gia vào các hoạt động quốc tế giữ gìn hòa bình, thì Hoa Kỳ có thể rảnh tay hơn để chú tâm vào châu lục năng động này. Trong một bài viết trên tạp chí Global Asia, tác giả Yamaguchi khẳng định nếu Mỹ quyết tâm hiện diện tại châu Á với việc duy trì lực lượng quân sự hùng hậu và nếu các quốc gia trong khu vực biết liên minh chặt chẽ với nhau thì Trung Quốc sẽ không dám làm mưa làm chó, Bắc Kinh sẽ thận trọng hơn trong việc sử dụng vũ lực và có thể sẽ biết tỏ ra cởi mở và hợp tác hơn.
Nhà báo Jean-François Heiberger trên tạp chí Quốc phòng Pháp nêu ra những đường lối chủ đạo trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản như ưu tiên tăng cường an ninh quanh Senkaku, Điếu Ngư, duy trì liên minh với Mỹ và giữ ổn định khu vực.
Ông Shinzo Abe đã viếng thăm chính thức nhiều nước Nam Á và Đông Nam Á trong hai năm 2013 và 2014. Bên cạnh viễn tượng kinh tế, ông còn tranh thủ đề cập đến các vấn đề chiến lược trong khuôn khổ chính sách chuỗi kim cương an ninh gồm Nhật Bản, Hawaii, Ấn Độ và Úc để bảo vệ vùng biển trải dài từ Tây Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Tokyo cũng ủng hộ sáng kiến thành lập một tổ chức về an ninh của ASEAN. Hai nhà nghiên cứu Eduard Frimler và John Rosette phân tích ngoài người bạn lớn Hoa Kỳ, các đối tác quan trọng của Nhật có thể kể Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, Nga và ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc có lực lượng hải quân gần như tương đồng. Úc dù ở xa hơn nhưng thường tập trận chung với Nhật và Mỹ. Các tàu ngầm do Nhật sản xuất có kỹ thuật cao, thích hợp với nhu cầu hoạt động trên đại dương của Úc. Ấn Độ, quốc gia nằm ở trung tâm các tuyến đường nối Nhật với Trung Đông và Châu Phi, thì đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Nhật và Ấn cũng đã tập trận hải quân chung ở vịnh Sagami năm 2012. Nga là đồng minh bất ngờ nhất, dù tranh chấp quần đảo Kurin, nhưng từ cuối năm 2013 đã thỏa thuận tập trận hải quân với Nhật chống khủng bố và hải tặc. Cuối cùng, Tokyo siết chặt thêm mối quan hệ với ASEAN, vốn có cùng mối quan ngại trước Bắc Kinh. Với sức mạnh kinh tế, Nhật dễ dàng tạo ảnh hưởng trong quan hệ song phương với từng nước về mặt an ninh. Những năm gần đây, Tokyo đã triển khai chính sách ngoại giao quốc phòng ngoạn mục bên cạnh viện trợ phát triển ODA. Từ năm 2012, Nhật tiến hành chương trình hỗ trợ quân sự giúp tăng cường khả năng phòng vệ trên biển của các nước châu Á. Chẳng hạn việc Tokyo cung cấp các tàu tuần chuyên cho Việt Nam và Philippines. Việt Nam hết sức lo ngại trước các hành động khiêu khích của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tìm kiếm một đối trọng qua việc đa dạng hóa đối tác. Tokyo có thể hợp tác song phương với Hà Nội trong lĩnh vực gỡ mình, huấn luyện nhân viên và kỹ thuật quân sự. Đối với Philippines, quốc gia cũng bị Trung Quốc chèn ép trong tranh chấp lãnh thổ, trận bão dữ dội tàn phá nước này năm 2013 là cơ hội để Tokyo biểu trưng sức mạnh hải quân, tạo hình ảnh tích cực cho cộng đồng quốc tế. Nhật huy động đến 1.200 quân, 3 chiến hạm, 10 phi cơ và 6 trực thăng đến giúp Manila, trong đó có khu trục hạm chở trực thăng IC, một trong những chiến hạm lớn của lực lượng phòng vệ Nhật. Cuộc tập trận hải quân Kakadu năm 2012, tập trận tàu ngầm Pacific Ridge 2013 cũng giúp tăng cường hỗ trợ giữa hải quân Nhật với các nước trong khu vực. Hai tác giả Plinfler và Prozet nhận định chính sách phát triển đối tác chiến lược của Nhật không tạo nên một liên minh cổ điển mà là một phức hợp đa dạng với mục tiêu cuối cùng là kiến tạo một mặt trận chung đối đầu với Trung Quốc, mà theo cách gọi của nhà nghiên cứu Céline Pajon của Viện IFRI, đó là một kiểu liên minh các quốc gia ven biển. Và như vậy, chưa hết bực tức trước việc Hoa Kỳ khẳng định vai trò cường quốc châu Á-Thái Bình Dương để ngán chân ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh vẫn coi như ao nhà của mình. Nay, nếu lực lượng hải quân Nhật không còn tự chế hạn ở biển Hoa Đông, giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình có vẻ còn gặp nhiều trắc trở trong thời gian tới, ít nhất là trong lúc Diều Hâu Shinzo Abe còn tại vị.
Quý thính giả vừa nghe tạp chí Tiêu Điểm do Thụy My thực hiện. Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo cũng của Thụy My, Thanh Hà sẽ giới thiệu triển lãm Pierre Bonnan, Peintre L'Acadie, họa sĩ của những thiên đường đã mất, đang được trưng bày tại Bảo tàng Musée d'Orsay. Chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Rétine qua giọng ca của Izia.
Sous la petite brune, sous la petite brune, sous la petite brune. sens ta peau de reptile.